Ngược về thời Minh, chương 337 đến 5, mời đại thần 5, góc truyện audio.com, Lưu Đại Bổng Trùy vừa nghe vui vẻ. Đại soái chúng ta trước kia ra khỏi cửa, đi ra dạo một vòng khẳng định sẽ nhặt được một đại cô nương trở về, lúc giờ thì tốt rồi, hai ngày nhặt được hai tên ăn mày, uy quốc công phủ sửa lại thành thiện đường rồi. Làm sao bây giờ chứ? Biết rất rõ ràng bọn họ là giả dối, nhưng là muốn động đến bọn họ lại quá khó khăn, đời sau đối phó tà giáo Thanh Thế tuyên truyền tố giác chính là che trời phủ đất, người khăng khăng một mực vẫn không thể đếm hết, muốn mở cái đại hội đầu đường để nói phục đám ngu dân này, chẳng phải là người si nói mộng, chỉ thích sinh sự. Đám thân hào địa chủ lại nhân cơ hội cổ động, không chừng sẽ gây thành dân biến. Nhưng chẳng lẽ có thể ngồi xem lũ giả thần giả thánh lừa dối lấy tài sắc gạt người đến cửa nát nhà tan. Lòng tham không đáy, hiên tai bon chúng còn thỏa mãn với việc ở Bá Châu làm thần tiên sống. Theo thế lực và ảnh hưởng càng lúc càng lớn, trời biết có thể lại là một Di Lặc giáo hay không, một khi phát triển đến một bước kia, thì chỉ có xung đột vũ trang thôi, khi đó không biết sẽ gây ra tai họa cho bao nhiêu dân chúng, nhưng hiện tại phải làm như thế nào mới có thể trừng phạt đầu mục những tà giáo này, mà không chọc tới đám ngu dân mãnh liệt phản kháng ngược lại đây. Ngu dân, ngu phụ ôi! Bị người lừa tiền lừa tình còn cam nguyện bị sử dụng, người đáng thương thật sự là có chỗ đáng hận nha. Dương Lăng nhíu lại mày trở lại trong phủ, chỉ thấy mười mấy sai nha ôm cuốn chăn màn đi ra ngoài, hai kỳ bài quan phía sau vừa thấy Dương Lăng liền vẻ mặt đưa đám nói. Đại nhân, ngài đã về rồi. Dương Lăng nhìn lên kinh ngạc nói. Ừ, các ngươi đang định chạy đi đâu? Kỳ bài quan vẻ tội nghiệp nói. Trong kinh đến đây vị đại cô nương, mang đến gần ngàn người, nói là hậu viện là chỗ ở của đại nhân ngài, nhất định phải do nàng nghiêm mật bảo hộ, liền đuổi. Đuổi chúng ta tới tiền viện ở rồi. Hậu viện vốn là chủ trạch mà chủ nhân ảm ra ở, bất kể là tường lửa giường sưởi, hoàn cảnh phòng xá, cũng không phải chỗ ở nơi tiền viện của gia phó có thể so sánh, bọn họ đương nhiên không quá vui. Lưu Đại Bổng Trùy nheo mắt nhỏ liếc nhìn Dương Lăng, thầm nghĩ. Hóa ra là ta đây đã đoán sai, lúc này không cần nhặt đại cô nương người ta tự mình đưa tới cửa. Có cô nương trong kinh đến đây, còn mang theo hơn ngàn tên lính. Ai có bản lĩnh lớn như vậy? Vận Nhi đến đây, nàng sẽ không công khai lộ diện khắp bốn phía, còn có thể là ai, sẽ phải không là công chúa điện hạ tự mình chạy tới chứ? Dương Lăng kinh nghi hỏi han, nàng có thể rõ thân phận, vị kỳ bài quan kia ho một tiếng, khô cằn mà nói. Vị cô nương kia giữ ấn lệnh chỉ của hữu tướng, nói nàng là thân binh tùy tùng của thống lĩnh Ngự Tiền thị vệ, Hoàng Am hộ pháp do thánh thượng thân phong, Tống tiểu ái Tống đại tướng quân. Dương Lăng nghe xong liền cười ha ha một tiếng, bước nhanh về phía hậu trạch. Lưu Đại Bổng Trùy cũng há miệng, ngửa mặt lên trời cười ha hả, bảo trợ thủ đắc lực giúp đỡ hai tên ăn mày kia, rồi kích động chạy theo đi vào. Hai tên ăn mày gà một chân kia nghiêng ngả một cái. Vội vàng vịn lấy nhau, trở thành một người đầy đủ, cùng ngạc nhiên nhìn nhau. Mục Tú Tài thầm nghĩ, nữ nhân, lại là tướng quân, hiếm thấy, cũng chỉ có quái nhân như Dương Đại Nhân, bên người mới thường có việc lạ như vậy. Miêu Cương lại thầm nghĩ, hắn là quốc công, nữ nhân bên, góc truyện audio.com, cạnh quốc công đích thị là không thiếu được, chỉ có điều nữ nhân của hắn nếu đều là đại tướng quân mang binh vậy thì phiền toái. Thôi thì đã từng gả cho người khác rồi, xuất thân lại là sơn tặc thật nếu có một ngày gả cho hắn mà nói, sẽ không bị người ta ức hiếp sao? Có nhân sự đắc lực dũng khí của Dương Lăng đột nhiên mạnh mẽ lên. Hóa ra không có người mà mình tin cậy có thể sử dụng, dù quyền lực của ngươi có lớn hơn nữa, người chịu ngươi chỉ huy cùng người ngươi muốn câu kết làm bậy, đối với ngươi bằng mặt không bằng lòng, ngươi cũng chỉ có thể bị mất quyền lực bị lừa gạt, không biến thành tề hoàn công tươi sống chết đói đã là không tệ rồi, căn bản đừng nghĩ đến sẽ hoàn thành chuyện gì. Hiện tại có 1.000 nhân mã hoàn toàn nghe theo chính mình điều khiển, muốn trừng trị lũ giả thần giả thánh càng nắm chắc hơn. Nghĩ đến đây, Dương Lăng nhìn Tống Tiểu Ái không khỏi mỉm cười, gật đầu. Nhìn đến nỗi cô nương vốn thoải mái không ngờ cũng bắt đầu xấu hổ đến, hai má nóng lên, lén lút cúi đầu xuống. Màn này rơi vào trong mắt Hắc Diêu Tử vừa nhảy vào sảnh, liền kinh thường bĩu môi. Một con nhóc không hiểu phong tình mà thôi. So với thôi thì còn kém xa lắm, không tính là uy hiếp gì, nàng cũng có thể làm tướng quân, thôi thì ta có thể làm đại nguyên soái rồi. Dương Lăng lại cười nói. Người cuối cùng cũng vào kinh rồi, là Trương Vĩnh Tiến cử ngươi đảm nhiệm tùy tùng thị vệ thống lĩnh kim Hoàng Am hộ pháp sao? Ha ha, Trương Vĩnh thật là một người giỏi nha, an bài này so với tính toán của ta còn tốt hơn. Tống Tiểu Ái ngọt ngọt cười, nói. Hoàng thượng nói địa phương không tĩnh, đại nhân ngài chỉ đem chút bộ đầu quan sai hình bộ, rất không an toàn, cho nên bảo ta tới bảo hộ đại nhân. Đại nhân, chúng ta khi nào thì bắt đầu vận chuyển tài vật về kinh sư? Cái này, Không vội, kiểm kê tài vật công khai xử trí bán đấu giá bất động sản, điền sản, khí cụ, gia nô cũng không phải nhanh như vậy. Như thế nào, ha ha, sốt ruột chạy về kinh rồi. Không có nha, Tống Tiểu Ái khuôn mặt đỏ lên, vội hỏi, là lần đầu đón lễ mừng năm mới ở phương Bắc đó. Bên kinh sư thật náo nhiệt, tuy nhiên nơi này cũng không tệ nha, mà tướng lúc đến, nhìn thấy tứ vị đại sư Pháp trượng trang nghiêm, rêu rao khắp nơi, là cầu phúc cho năm mới đi. Còn có thương gia chủ tư mời đội múa rồng, múa sư tử tới, nhìn rất đẹp. Ha ha, vậy là tốt rồi. Dương Lăng biết rằng nàng để trái tim nơi Ngũ Hán Siêu, tuy nhiên dù sao đại sự quan trọng hơn, chút tư tình nhi nữ này của nàng, mình đành phải ra vẻ không biết. Người thích náo nhiệt, trạch viện ảm gia này rất lớn, ngày mai ta cũng mời đội chiêng trống, đội múa rồng, mời cả đoàn kích hét nho đến hát vài vở, nhiều huynh đệ như vậy đi theo ta ở bên ngoài tới năm mới, dù sao cũng phải khiến tất cả mọi người vui vẻ. Hắn nói đến đây, đột nhiên nghĩ ra một chủ ý to gan, trong lòng vội vàng tưởng tượng, lấy gậy ông đập lưng ông, phương pháp này tuy rằng ác độc lớn mật nhưng không khỏi là biện pháp tốt để giải quyết tứ đại yêu tăng. Bốn tên Phật sống này nghiễm nhiên mượn danh nghĩa hai cửa Phật đạo Bá Châu giả thần giả thánh giả danh lừa bịp, chỉ cần trừng trị bọn họ, những thứ giả thần giả thánh khác tất nhiên chật vật mà lụn dần, vậy kẻ trộm lớn nhất liền có thể hoàn toàn bị loại trừ rồi. Dương Lăng nghĩ như vậy, vui vẻ đứng dậy cười ha hà nói. Tiểu Ái a Tiểu Ái, ngươi thật, góc truyện audio.com, sự là phúc tướng bổn quốc công, bổng trùy an bài chỗ ở và ẩm thực cho mục tú tài. Ta muốn cùng Tống tướng quân nghị luận công sự, Tiểu Ái, đi, chúng ta đi vào thư phòng cẩn thận nói chuyện. Ha ha, vừa mới làm chàng đại pháp sự, nói là làm tiêu đi sát khí vô cùng của vị khâm sai đại nhân kia, tiếp mời của hắn đã đến, các ngươi nói, chúng ta có đi hay không? Chí thiện pháp sư thân hình cao lớn, đầy mặt hồng quang, mặc dù đã hơn năm 60, lại vô cùng rắn giỏi tráng kiện. Có thể không đi sao? Mí mắt Chí Thông híp híp, không kiên nhẫn liếc một cái, vẻ tiên phong đạo cốt thần khí lúc trước hoàn toàn không thấy. Đó là khâm sai, là quốc công gia, có thể tùy tiện đắc tội sao? Huống hồ, hắn phải quyên giúp tuyệt bút vàng bạc làm chàng hoàng ân đại pháp sự, còn muốn mời quan viên các ti bá châu phủ, mời các thân sĩ nhân vật nổi tiếng địa phương, dân chúng trong sạch tham gia đại pháp sự, đây là việc thiện lớn, tứ đại Phật gia chúng ta sao có thể không đi. Trí Tuệ vỗ về râu dài nói, Dương Lăng này chính là người tâm phúc thứ nhất trước mặt đương kim hoàng thượng, vương hầu công khanh trong kinh tìm đến thầy tướng số chúng ta cầu phúc hỏi phong thủy, đều vô cùng khen ngợi hắn, theo ta thấy người này cũng không ác liệt giống như đám dân chúng vẫn truyền, ngu dân như vậy, chỉ biết vừa nghe tiếng gió đã bảo là mưa, không có chủ kiến, bảo sao hay vậy, những lời nói ra có mấy phần có thể tin. Chí Nguyên Hòa Thượng cười nói, cái gì quan viên thanh liêm, các ngươi không biết chuyện hắn và đám hoàng thân quốc thích kết phường buôn bán. Hơn nữa, quốc công hắn chỉ là đến Bá Châu kê biên tài sản ảm gia, có lý do gì trông coi chuyện của chúng ta? Quan phủ Bá Châu đồng ý sao? Dân chúng Bá Châu đồng ý sao? Không cần thần hồn nát thần tính như vậy. Ta thấy hắn đây là hai năm qua sát phạt quá nặng, hiện tại rời khỏi triều đình rồi, nên bắt đầu muốn làm việc thiện tích phúc, vì tự mình tiêu di nghiệt nghiệp, vì con cháu tích đức, vì tạo phúc cho kiếp sau. Chí Thiện hơi động mày, hưng phấn mà nói. Ta thấy Chí Nguyên nói đúng, Dương Lăng hắn hiện giờ là vị trí cực cao rồi không thể tăng thêm nữa, trong nhà kiều thê mỹ thiếp cái gì cần có đều có, ngươi nói một cận thần thiên tử thiếu niên đắc chí như vậy, hiện tại lại không có việc gì, hắn còn có thể nghĩ cái gì? Chí Thông âm u cười, chậm rãi nói, còn có thể cầu cái gì? Kiếp này đã mất sở cầu, đương nhiên là cầu kiếp sau phú quý, thậm chí thành tiên thành Phật, trường sinh bất lão. Ba người khác vừa nghe, đồng thời lộ ra tươi cười gian trá. Trí Tuệ đại sư phất râu dài một cái kích động nói. Chư vị, nhưng đừng quên hắn là người tâm phúc thứ nhất trước mặt thiên tử, đương kim thiên tử lại tuổi nhỏ, trận đại pháp sự này, chúng ta nhiều lắm thì hiền chút bản lĩnh thần thông, nói không chừng. Nhờ vị quốc công gia này, chúng ta có thể trở về kinh sư, lại hưởng vô thượng vinh quang, công khanh triều bái cả triều khen tặng ấy chứ. A-di-đà-phật, tứ đại thần tăng bừng tỉnh tâm đầu ý hợp, đồng thời chắp tay niệm tuyên Phật hiệu, trên mặt hình như có ánh quang lưu động, bảo tướng trang nghiêm, như thần Phật phụ thế. Cách chương.